Trong danh Chúa Giêsu Christ, tôi xin được chia sẻ bài giảng của mục sư Simon Chin với chủ đề là Sống cho Chúa phần 3. Chúng ta đã có hai bài giảng về Sống cho Chúa. Trong bài giảng đầu tiên thì chúng ta đã biết được những lý do tại sao chúng ta cần phải sống cho Chúa. Chúng ta cũng đã học những cách khác nhau để sống cho Chúa. Trong bài giảng thứ hai, chúng ta cũng đã biết được cách sống cho Chúa như là một thầy tế lễ như thế nào. Chúng ta đã nói về những vai trò của thầy tế lễ và những điều đó có ý nghĩa như thế nào với chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cũng nói về sự quan trọng của việc có sự hiểu biết về lời của Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ nói về việc sống cho Chúa ở khía cạnh là một người lính của Chúa. Chúng ta biết rằng những người lính rất quan trọng. Mỗi quốc gia thì đều cần có những người lính và những quân đội mạnh. Ở Singapore thì tất cả thanh niên đều phải được tập huấn để trở thành người lính. Một quốc gia mạnh khi có đội ngũ quân đội mạnh mẽ, được huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Ví dụ như trường hợp ở Israel là một đất nước có rất nhiều kẻ thù xung quanh nhưng không ai dám tấn công bởi vì họ có những người lính rất giỏi ở Trung Đông. Ngày hôm nay, để hội thánh được vững mạnh thì những thành viên trong hội thánh cũng giống như những người lính của Chúa. Làm thế nào để chúng ta trở thành những người lính? Chúng ta cùng nhau mở trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 từ câu 3 đến câu 6. Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 3 đến câu 6. Vì chúng tôi giàu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Vả những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục khi anh em đã chịu lụy trọn rồi. Một người khi tin Chúa cũng sẽ bước vào một cuộc chiến thuộc linh. Đó là cuộc chiến giữa xác thịt và thuộc linh. Cuộc chiến ở đây không phải là chiến đấu bằng vũ khí, là súng ống. Vũ khí ở đây chính là lời Chúa và quyền năng của Ngài. Đó là cuộc chiến chống lại Satan, cuộc chiến của sự công chính và với tội lỗi. Đó là cuộc chiến giữa lẽ thật và sự giả dối. Đó là đức tin của chúng ta trong Chúa Giêsu. Khi chúng ta tin vào Đấng Christ, chúng ta là một người lính của Chúa. Chúng ta chiến đấu cho sự công chính và cho lẽ thật. Chúng ta chiến đấu bởi vì đây là một trận chiến mà tất cả những người tin Chúa đều phải trải qua. Nếu chúng ta tin Chúa nhưng lại từ chối chiến đấu thì cũng giống như những người lính đầu hàng. Và lúc đó, Satan ngay lập tức sẽ tấn công và hủy hoại chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải chiến đấu và Chúa sẽ trang bị chúng ta với áo giáp của Ngài. Và điều này sẽ giúp chúng ta để chúng ta có thể chiến đấu trong trận chiến này. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10 đến câu 13. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10 đến câu 13. Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thể lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Ở đây, ông Phaolô nói với chúng ta rằng trận chiến này là để chống lại với những mưu kế của ma quỷ. Đây là những điều mà chúng ta không thể thấy được bằng mắt thường của mình. Nhưng ma quỷ thì luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Nếu chúng ta không cảnh giác thì linh hồn của chúng ta sẽ rất dễ bị lấy đi. Rồi cuộc sống của chúng ta cũng sẽ bị hủy hoại. Cũng giống như những gì mà một số người đã nói sau sự kiện 11 tháng 9 rằng ngày hôm nay chúng ta đang ở trong một trận chiến mà chúng ta không thể thấy được kẻ thù. Trận chiến bây giờ không phải như vào thời chiến tranh thế giới thứ nhất hay thế giới thứ hai nữa. Lúc đó chúng ta có thể bắn kẻ thù mình khi nó ngay ở trước chúng ta. Nhưng bây giờ kẻ thù của chúng ta có thể chính là những người cùng quốc gia của chúng ta. Họ có thể là những người đồng nghiệp của bạn. Quả thật như vậy, vì thậm chí đã nhiều năm trôi qua từ sau sự kiện đó rồi, những trận khủng bố vẫn chưa dừng lại. Thậm chí họ đã có nhiều những vũ khí tối tân, nhưng rồi họ cũng không thể đánh bại được kẻ thù. Ngày hôm nay, chúng ta đang chiến đấu trong một trận chiến thuộc linh và chúng ta không thể thấy được bằng chính mắt mình hay là mình bị thương bởi những vũ khí bằng súng ống kia. Chúng ta chiến đấu bằng cách dùng những vũ khí được Chúa trao cho chúng ta. Khi chúng ta chiến đấu, chúng ta thành tâm chiến đấu bên cạnh Chúa và chúng ta là những người lính của Đấng Christ, cuối cùng thì chúng ta sẽ chia sẻ chiến thắng thuộc về Chúa. Để trở thành một người lính giỏi thì chúng ta cần phải có tính cách của người lính. Tính cách thứ nhất đó là người lính của Chúa phải chịu khổ với Chúa. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Timôthê nhì đoạn 3 câu 4. Timôthê nhì đoạn 3 câu 4. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi một người đi ra trận thì chẳng còn lấy việc đời luyện mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Chúng ta cùng chịu khổ như một người lính giỏi. Chịu khổ ở đây không phải chỉ mang tính vật chất. Chịu khổ đôi khi ngay cả trong những lúc gặp thử thách và cám dỗ. Đó là những điều mà một người lính của Chúa thì chúng ta cần phải vượt qua được những điều này. Là một người lính của Chúa có nghĩa rằng chúng ta phải vượt qua được những hoạn nạn. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải sẵn sàng, không để việc đời lụy mình. Vì nếu chúng ta dùng những phương thức riêng của mình để chiến đấu, nếu chúng ta chỉ dựa vào sự giàu có và sự thông sáng của loài người để chiến đấu thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không vượt qua được vì có rất nhiều thứ vật chất bị cám dỗ bởi Satan. Chỉ có những ai nương tựa vào Chúa thì mới giành được chiến thắng. Và điều này đòi hỏi chúng ta cần phải khiêm nhường và vâng lời thành thật với đức tin của mình. Chúng ta thường hay gọi mình là thành viên của Hội Thánh Giê-xu thật, nhưng đức tin của chúng ta có thật sự hướng về Hội Thánh hay không? Chúng ta có biết về Chúa mà chúng ta đang phục vụ không? Chúng ta có biết quyền năng của Chúa trong mình hay không? Nếu chúng ta biết được những điều này thì chắc chắn là Chúa rất vui mừng. Và khi cuộc sống của chúng ta gặp phải những nan đề thì chúng ta sẽ không rên than, nhưng chúng ta sẽ nương tựa vào Chúa để chiến đấu. Sẽ có rất nhiều người sẽ hỏi tại sao tin Chúa lại gặp nhiều khó khăn như vậy? Tại sao trong Hội Thánh thật lại có rất nhiều nan đề? Nhưng nếu Hội Thánh không đi đúng đường của Chúa thì Satan chẳng cần phải tấn công, vì Satan luôn muốn đánh bại chúng ta. Có một người là người hướng dẫn chính của một Hội Thánh và anh ấy gặp rất nhiều khó khăn ở nơi mà anh ấy đang phục vụ. Có rất nhiều nan đề giữa những người lãnh đạo, những thành viên và thậm chí là giữa các mục sư và chấp sự. Khi được hỏi là tại sao Hội Thánh ở đây lại có nhiều nan đề vậy thì anh ấy trả lời rằng vì đây là một cuộc chiến. Hội Thánh đang phát triển với từ 80 thành viên lên đến 300 thành viên và vì vậy mà có nhiều cuộc chiến trong sự phát triển này. Nhưng Chúa vẫn tiếp tục hướng dẫn chúng tôi. Nếu Hội Thánh vẫn tiếp tục cùng với Chúa chiến đấu thì lẽ thật sẽ vượt trên tất cả và sự công chính sẽ vượt qua tội lỗi. Cuối cùng thì đức tin thành tín sẽ vượt qua được tất cả. Vậy nên chúng ta không cần lo lắng về những nan đề đó và miễn sao chúng ta sẵn sàng để chịu đựng và vượt qua được những thử thách đó. Chúng ta sẽ tiếp tục là những người lính giỏi trong nhà của Chúa và chúng ta sẽ vượt qua được tất cả. Và một ngày nào đó khi người chỉ huy đến thì đó cũng là ngày chúng ta được nhận huy chương. Đây là phần thưởng mà Chúa dành cho chúng ta vì chúng ta cùng đi với Ngài. Tính cách thứ hai đó là người lính của Chúa phải bảo vệ lẽ thật. Những người lính của Chúa chúng ta cần phải là người lính của Chúa thì chúng ta cần phải chiến đấu cho lẽ thật và chống lại những giáo lý sai trật. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Timôthê nhất đoạn 6 câu 12 đến câu 14. Timôthê nhất đoạn 6 câu 12 đến câu 14. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời là sự mà con đã được gọi đến. Và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Trước mặt Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng tốt nơi Pôn-sơ Phi-lát. Ta khuyên con phải giữ điều răn ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Trong sách Ti-mô-thê nhất đoạn 20 đoạn 6 câu 20 đến câu 21. Hỡi Timôthê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ bằng tri thức ngụy xưng là tri thức. Ấy vì muốn luyện tập tri thức đó nên có người bội đạo, nguyền xin ân điển ở cùng các anh em. Ông Phaolô đã nói với Timôthê, hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, chiến đấu vì lẽ thật. Đây là trận đấu vì lẽ thật của Chúa và chống lại những giáo lý sai trật. Đó là lý do tại sao mà ông Phaolô đã nhắc Timôthê trong câu 20 rằng: Hỡi Timôthê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ bằng tri thức ngụy xưng là tri thức. Họ có nhiều tranh cãi và không còn tin vào Kinh Thánh nữa. Thậm chí họ gọi danh Chúa Giê-xu nhưng họ không còn tin vào những gì Ngài đã nói trong Kinh Thánh nữa. Mặc dù họ vẫn tiếp tục đi nhà thờ, nhưng họ lại sống một cuộc sống bất tuân và họ làm bất cứ những gì họ muốn. Đó gọi là sự cãi lẽ bằng trí thức ngụy xưng là trí thức. Ngày nay chúng ta thường thảo luận nhiều vấn đề mà không xem xét lời Chúa. Có nhiều điều đã được tỏ rõ thông qua Đức Thánh Linh, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục tranh cãi và có nhiều câu hỏi. Điều này nguy hiểm vì đây không phải là tranh đấu cho sự sai trực mà là khinh khi lời Chúa. Đôi khi chúng ta không thể phân biệt được giữa việc học hỏi lẽ thật và việc cố gắng tìm ra những cách để nói ngược lại với lẽ thật. Đó là lý do tại sao ông Phaolô muốn Timôthê biết rõ được những gì được nhận lãnh bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Timôthê nhì đoạn 1 câu 13 đến câu 14. Timôthê nhì đoạn 1 câu 13 đến câu 14. Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích là sự con đã nhận lãnh nơi ta. Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. Một trong những cách để chúng ta đánh trận đấu tốt lành đó là chúng ta phải biết nhờ cậy Đức Thánh Linh và chúng ta cũng cần phải có đức tin và yêu mến lời Chúa, lắng nghe và làm theo Chúa với sự khiêm nhường. Sự khiêm nhường và thánh khiết sẽ giúp chúng ta chiến đấu cho đức tin. Chúng ta cần phải tránh những lời hư không phàm tục vì những điều này không tốt cho chúng ta, đặc biệt cho đời sống đức tin của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta sống trong một thế giới với nhiều thử thách. Liệu những gì chúng ta nói có phải là lẽ thật hay không? Và đó có phải là lẽ thật của Chúa hay là sự chỉ dẫn của con người? Nhưng nếu một lẽ thật đến từ Chúa và chúng ta cố gắng thách thức điều đó, thì chúng ta đang chống lại Chúa. Cũng giống như ông Cô-rê là người đã chống lại ông Mô-xe. Cô-rê đến cùng với chi tộc Lê-vi và ông đã chống lại ông Mô-xe. Ông cảm thấy rằng Mô-xe không nên làm người lãnh đạo của dân Israel vì ông cho rằng dân Israel là thánh và tất cả mọi người đều có thể dạy điều răn của Chúa. Vì vậy mà ông đã phản đối Mô-xe, nhưng một cách gián tiếp là ông đang chống lại Chúa. Và Chúa đã làm đất hả miệng ra và nuốt Cô-rê và cả tri tộc ông. 250 lãnh đạo theo ông Cô-rê lúc đó cũng bị giết, mặc dù tất cả họ đều là người của Chúa. Họ là con cái của Israel đến từ Ai Cập. Họ là những người được Chúa cứu, nhưng rồi họ cũng bị chết hết. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải cẩn thận khi học lẽ thật. Chúng ta cần phải cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta sự thông sáng. Khi ông Phaolô viết sách Timôthê nhất và Timôthê nhì, thì vào giai đoạn đó có rất nhiều giáo lý triết học. Lúc đó có sự xuất hiện của trí tuệ giáo. Họ cho rằng sự cứu rỗi đến từ nguồn tri thức đặc biệt. Nếu bạn có nguồn tri thức đặc biệt thì bạn sẽ được cứu. Và đó là lý do tại sao ông Phaolô đã cảnh báo với ông Timôthê về những giáo lý này. Vì họ nghĩ rằng sự cứu rỗi là bởi tri thức. Họ đã quên rằng sự cứu rỗi là bởi ân điển của Đấng Christ vì Chúa Giêsu Christ đã chết thay cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta cũng đang đối diện với điều tương tự. Khi chúng ta càng đọc nhiều kinh thánh, khi chúng ta biết được tiếng Hy Lạp và tiếng Hebrew khi đọc kinh thánh, thì những kiến thức này và những điều này sẽ làm cho chúng ta vấp phạm. Thật sự thì những kiến thức này không có vấn đề gì cả, nhưng mặt tiêu cực đó chính là sự kiêu hãnh. Giống như là những người theo trí tuệ giáo, họ nghĩ rằng kiến thức của họ có thể cứu được họ. Đó là lý do tại sao ông Phaolô đã nói với ông Timôthê rằng phải giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích. Trong bản dịch gốc thì sự dạy dỗ có ích có nghĩa là những lời nói lành mạnh và sạch sẽ. Đó là những lời nói trong sáng, thuần khiết đến từ Chúa và sự hiểu biết về lời của Ngài. Chúng ta cần phải hiểu rằng sự cứu rỗi là ân điển của Chúa. Đó là lý do tại sao ông Phaolô luôn cảm tạ ơn Chúa về ân điển đó. Ông Phaolô là người đã làm rất nhiều trong công việc mục vụ. Ông đã hoàn thành được 3 chuyến đi mục vụ của mình. Rồi ông đã viết nhiều thư để động viên cho các hội thánh. Nhưng trong sách Timôthê nhất, ông đã viết rằng ông là một trong những kẻ có tội. Ông biết rằng đó là bởi Đấng Christ đã cứu ông. Ông nói rằng ông là người nặng tội nhất và ông đã nhận được ân điển của Chúa. Trận đấu của lẽ thật chống lại sự giả dối không chỉ đơn thuần là nghĩ đen, mà đó là sự hiểu biết về ân điển cứu rỗi của Chúa. Ngày hôm nay có rất nhiều người nói về ân điển, nhưng có bao nhiêu người thật sự hiểu được về điều này? Họ nói rằng sự cứu rỗi là bởi ân điển thông qua đức tin, nên chỉ cần chúng ta ăn năn và tin thì tất cả tội lỗi của chúng ta sẽ được tha thứ. Và kết quả của sự tự tin đó chính là họ vẫn tiếp tục phạm tội. Họ nghĩ rằng họ chỉ cần nói bằng môi miệng của mình rằng Chúa Giêsu chính là Thượng Đế thì họ đã được cứu rồi. Nhưng đây là giáo lý sai trật và là điều mà không thể nào dẫn chúng ta đến sự cứu rỗi được. Chúng ta cần phải nương tựa vào Đức Thánh Linh để đánh trận đấu về lẽ thật này. Đó là cuộc chiến thuộc linh với xác thịt. Những ai chỉ sống trong xác thịt thì không thể nào làm Chúa vui lòng được. Chúng ta cần phải nương tựa vào Đức Thánh Linh để vượt qua được những việc làm xác thịt của mình. Chúng ta cần phải cầu nguyện để xin Chúa Thánh Linh ở cùng và chúng ta được đầy dẫy trong Thánh Linh. Ngay cả khi chúng ta vẫn chưa nói tiếng lạ thì Đức Thánh Linh vẫn hướng dẫn chúng ta. Chúng ta cần phải làm theo những điều liên quan đến sự cứu rỗi của chúng ta. Những gì là đúng và tốt và theo lời Chúa. Đó là lời của Đức Thánh Linh và chúng ta cần phải làm theo. Và những gì Kinh Thánh dạy chúng ta cần phải từ bỏ những điều không đúng thì chúng ta cũng phải làm như vậy. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Côlôse đoạn 3 từ câu 5 đến câu 8. Côlôse đoạn 3 từ câu 5 đến câu 8. Vậy, hãy làm chết các chi thể của anh chị em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh chị em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào nói ra từ miệng anh em. Đây là những điều mà những người trên thế gian thích làm, nhưng những điều này sẽ làm cho Chúa Thánh Linh buồn lòng, vì đây là những điều không phải theo ý muốn của Ngài. Trong Côlôse đoạn 3 câu 12, vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Ở đây nói rằng những người được chọn của Đức Chúa Trời là những người có lòng nhân từ và khiêm nhường. Chúng ta cần phải nhịn nhục và tha thứ lẫn nhau. Chúng ta cần phải sẵn sàng để đứng bên cạnh Chúa. Nếu chúng ta có thể làm được những điều như vậy thì chúng ta sẽ làm Chúa vui lòng. Đây chính là bông trái Thánh Linh mà chúng ta cần phải gặt hái được. Đây là những điều mà chúng ta nên luôn làm trong suốt cuộc đời của mình. Và điều này không dễ, rất khó để chúng ta rèn luyện được mình. Ngay cả một người nhân từ và dịu dàng đi nữa thì cũng rất khó để họ có thể giữ được nếu như có ai đó chọc tức họ. Vậy nên chúng ta cần phải quyết tâm trong việc rèn luyện của mình. Đây là những điều mà những người cơ đốc nhân nên chiến đấu để đạt được. Điều này phụ thuộc vào việc chúng ta đặt Chúa vào cuộc sống của chúng ta như thế nào và việc từ bỏ đi những điều không tốt của bản thân mình. Và điều này sẽ quyết định việc chúng ta có thể tiếp tục sống một cuộc sống làm Chúa vui lòng hay không. Tính cách thứ ba đó là những người lính của Chúa không nên yêu thích những gì thuộc về thế gian này. Mỗi người trong chúng ta thì đều có sự yêu mến với những thứ thuộc về thế gian này. Người Singapore rất nổi tiếng với việc hưởng thụ cuộc sống và thích đi du lịch vòng quanh thế giới. Nếu thử hỏi con mình là đã đi máy bay bao nhiêu lần rồi thì có thể nó sẽ không đếm được. Nhiều người rất thích hưởng thụ cuộc sống. Đây không phải là tội lỗi. Nhưng nếu sự quan tâm của chúng ta với việc hưởng thụ cuộc sống này vượt trên tình yêu của Chúa, thì đó là lúc chúng ta đang dần mất đi đời sống thuộc linh của mình. Chúng ta thường tranh đấu giữa việc tham dự buổi bồi linh hay là đi nghỉ ngơi, và giữa việc xin nghỉ phép để nghỉ ngơi với việc nghỉ phép để phục vụ trong các công việc trong hội thánh. Có bao nhiêu người trong chúng ta sẵn lòng ghi chép, sẵn lòng nghỉ phép để được phục vụ Chúa? Điều này rất khó vì chúng ta chỉ có 14 ngày nghỉ phép thôi và chúng ta thường cần dùng những ngày này cho cá nhân của mình. Nếu chúng ta không thể yêu mến Chúa với hết tấm lòng của mình thì chúng ta không thể giữ được điều răn của Ngài. Nếu chúng ta yêu mến thế giới này như yêu mến Chúa thì có nghĩa rằng trong tim của chúng ta có hai Chúa, một đó là Chúa Giêsu và một đó là thế giới này. Trong Kinh Thánh nói với chúng ta rằng chúng ta không thể là tôi hai chủ, vì chúng ta sẽ yêu chủ này mà ghét chủ kia, và đó là sự thật. Nhiều người trong chúng ta vừa muốn thế giới này, vừa muốn vương quốc của Chúa, nhưng Kinh Thánh nói rằng chúng ta không thể được cả hai. Vậy nên chúng ta cần phải biết mình muốn gì, là giữa việc chọn Chúa hay là chọn thế giới này. Nếu chúng ta là những người tin Chúa thì tại sao tình yêu của chúng ta với thế giới này lại mạnh như vậy? Chúng ta thường bỏ những gì thuộc về Chúa sang một bên để tập trung vào những thứ của thế giới này. Tình yêu của thế giới sẽ làm chúng ta xa rời Chúa. Timôthê nhì đoạn 4 câu 10, chúng ta cùng nhau mở trong sách Timôthê nhì đoạn 4 câu 10. Vì Đêma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời này và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rét-sen đi trong xứ Ga-li-lê, còn Tích thì đi xứ Đa-ma-ti rồi. Đây là đoạn mà ông Phaolô nói với ông Timôthê về ông Đêma. Trong sách Timôthê nhất thì ông gọi Đêma là người đồng sự cùng mình. Nhưng ông không còn gọi như vậy nữa trong sách Timôthê nhì, vì ông Đêma ham mê với đời này và không còn đi với ông Phaolô nữa. Điều này thật đáng buồn. Nếu tình yêu của chúng ta với đời này vẫn còn ở trong chúng ta, thì đức tin của chúng ta có nguy cơ bị mất đi. Trong lần khảo sát gần đây nhất về danh sách những thành viên ở Hội Thánh Malaysia và Singapore, thì tôi đã phát hiện ra rằng trong 15 năm trở lại đây, thì có rất nhiều người mà tôi đã từng làm báp tem đã rời bỏ Hội Thánh. Rất nhiều người đã được làm báp tem từ lúc mới sinh ra, nhưng rồi họ đã rời bỏ Hội Thánh khi họ trưởng thành và bước sang tuổi 24-25. Trong số đó có những người đã từng là những tín đồ rất mạnh mẽ. Họ đã từng là những nhóm trưởng của nhóm thanh niên, là những người tham gia đội hát thánh ca, những người đánh đàn piano, và họ đã không đến với Hội Thánh nữa. Có rất nhiều nguyên do, và một trong những lý do đó là họ yêu thích thế gian này. Khi một người có tình yêu dành cho thế gian lớn hơn tình yêu của Chúa ở trong họ, thì tình yêu của Chúa sẽ không còn nữa. Đó là lý do tại sao mà Kinh Thánh nói với chúng ta rằng chúng ta cần phải chiến đấu cho đức tin. Cơ đốc nhân cần phải xem xét lại, không nên tập trung vào những gì thuộc về thế giới này. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Colossae đoạn 3 câu 1 đến câu 3. Colossae đoạn 3 câu 1 đến câu 3. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Ở đây nói rằng thông qua việc báp tem, chúng ta được sống lại với Đấng Christ. Ông Phaolô nói rằng vì chúng ta được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời. Chúng ta đừng đặt sự ham mến các sự ở dưới đất, nhưng hãy ham mến các sự ở trên trời. Ông Phaolô không nói rằng chúng ta phải từ bỏ những gì thuộc về thế giới này, nhưng ông nói rằng chúng ta hãy đặt tâm trí của chúng ta vào những gì ở trên trời, tập trung vào những thứ thuộc về Chúa, vì Ngài là Chúa thật duy nhất, Ngài là Đấng cứu thế của chúng ta, và chúng ta được cứu bởi ân điển của Ngài. Chúng ta cần phải giữ mình thành tín cho đến cuối cùng và là một người lính giỏi của Chúa. Chúng ta cần phải vượt qua những thử thách và khó khăn cùng Chúa, và chúng ta có thể giành chiến thắng cùng Chúa.